This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ cùng Quỳnh Chi. Xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 17 tháng 10 năm 2012, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 6 giờ, chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Kính thưa quý thính giả, dư luận vẫn chưa hết bàn tán về kết luận Hội nghị Trung ương 6. Chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết. Một tổ chức nhân quyền vận động cho ba nhà hoạt động Việt Nam, trong lúc có thỉnh nguyện thư kêu gọi Liên Hiệp Quốc điều tra về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Mục sư Nguyễn Công Chính không được gặp gia đình trong khoảng 2 năm qua. Đó là một số nội dung chính trong phần thời sự sáng nay. Mong quý vị giữ làn sóng tới phút cuối. Tuy nhiên trước hết, mời quý thính giả đến với phần tin chi tiết.
Hòa Ái và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin sáng. Thưa quý vị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Văn Bình, vừa được ban thi đua khen thưởng Bộ Nội vụ đề cử là chiến sĩ thi đua toàn quốc. Bộ Nội vụ cho biết như vậy vào sáng hôm qua. Ông Bình được đề cử cùng với 4 đại gia ngân hàng khác nằm trong số 60 người được Bộ Nội vụ đề cử trong năm nay. Đáng chú ý là trong số những người được đề cử, chỉ có một người không nắm giữ vị trí lãnh đạo là ông Nguyễn Viết Đức, giáo viên ở tỉnh Bình Phước. Một lãnh đạo ban thi đua khen thưởng Trung ương nói với báo chí trong nước, lý do lãnh đạo được chọn khen thưởng nhiều hơn nhân viên, quần chúng lao động là vì thành tích và tầm ảnh hưởng của những người quản lý sẽ lớn hơn chuyên viên hoặc những người trực tiếp lao động, sản xuất. Cũng theo Bộ Nội vụ, việc ông Bình được đề cử chiến sĩ thi đua không có nghĩa ông đã chắc chắn được bầu chọn, vì còn phải lấy ý kiến nhân dân và thông qua Hội đồng thi đua khen thưởng nhà nước. Vào cuối tháng 8 vừa qua, tạp chí tài chính quốc tế Global Finance có trụ sở tại New York đã đưa ông Nguyễn Văn Bình vào danh sách 10 thống đốc ngân hàng nhà nước kém nhất thế giới.
Hoa Kỳ và Philippines xác nhận vịnh Subic sẽ là nơi trú đóng bán cố định của Hải quân Hoa Kỳ. Vịnh Subic trước kia đã từng là nơi trú đóng của Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ và là căn cứ hải quân tại nước ngoài lớn nhất của Mỹ. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết việc luân chuyển quân Mỹ tại đây đã diễn ra từ năm 2011 và đã được Tổng thống Aquino phê duyệt, trong khi lưỡng viện cũng đều chấp nhận. Các cơ sở của vịnh Subic đã được xây dựng trong thời chiến tranh lạnh để phục vụ cho hạm đội Tây Thái Bình Dương của Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ đã rời khỏi đây vào năm 1992.
Người dân Trung Quốc càng ngày càng thấy mối quan hệ trở nên căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, mặc dù vẫn đánh giá cao dân chủ Mỹ. Một kết quả của Trung tâm Nghiên cứu Pew tại Hoa Kỳ cho biết như vậy vào hôm qua. 39% người Trung Quốc nói rằng quan hệ với Mỹ đã trở nên thù địch, tăng hơn 18% kể từ năm 2010. Chỉ có 38% người Trung Quốc nói rằng họ vẫn tin vào Tổng thống Barack Obama, thấp hơn so với con số điều tra năm 2010, nhưng vẫn cao hơn con số ủng hộ Tổng thống Bush trước khi ông rời Nhà Trắng. Điều tra của Pew cũng cho thấy Tổng thống Obama cũng nhận được sự ủng hộ đông đảo đến hơn 80% ở Tây Âu, Nhật Bản và Nam Hàn. Từ năm 2010, cách nhìn của chính quyền Tổng thống Obama về Trung Quốc đã có phần cứng rắn hơn với những tranh chấp diễn ra giữa Trung Quốc với các nước quốc gia láng giềng Đông Nam Á và Nhật Bản xung quanh vấn đề chủ quyền. Sự lớn mạnh của Trung Quốc hiện cũng là vấn đề được nói đến nhiều trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang diễn ra. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney cáo buộc Tổng thống Obama quá mềm mỏng với các vấn đề thương mại và quân sự với Trung Quốc.
Trong khi đó, một điều tra khác của Pew về Trung Quốc cũng cho thấy nhiều người tỏ ra lo ngại về tình trạng tham nhũng, bất bình đẳng và an toàn thực phẩm tại Trung Quốc. Bản báo cáo được Pew công bố vào ngày hôm qua, chỉ vài tuần trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc họp hội nghị vào ngày 8 tháng 11 tới. Một nửa số người được hỏi cho rằng tham nhũng trong các quan chức là một vấn đề lớn, tăng hơn 11% so với 4 năm trước. trong khi 1/3 số người được hỏi cho rằng tham nhũng trong những người làm doanh nghiệp là lo ngại chính, tăng hơn 1/5 so với năm 2008. Một trong những thay đổi lớn trong ý kiến của công chúng trong điều tra lần này là về an toàn thực phẩm. Số người cho rằng đây là vấn đề chính đã tăng gần 30% so với năm 2008. Gần một nửa số người Trung Quốc cũng cho rằng sự ngăn cách giàu nghèo là lo lắng hàng đầu.
Một ngư dân Trung Quốc bị chết vì đạn cao su vào hôm qua trong một cuộc truy quét những người đánh cá lậu tại biển Hoàng Hải của lực lượng tuần duyên Nam Hàn. Người phát ngôn lực lượng tuần duyên Nam Hàn cho hãng tin AFP biết người đàn ông 44 tuổi đã chết vào khoảng 6 giờ chiều giờ địa phương sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân cái chết được cho là do đạn cao su bắn vào ngực. Khoảng 30 tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt cá lậu tại vùng biển của Nam Hàn gần đảo Hongdo khi tàu tuần duyên 3.000 tấn của nước này bắt đầu cuộc truy quét. Các tàu cá Trung Quốc thường xuyên đánh bắt cá bất hợp pháp tại vùng biển Nam Hàn. Mỗi năm nước này bắt được khoảng hàng trăm tàu cá Trung Quốc. Các ngư dân Trung Quốc thường sử dụng vũ khí để chống lại lực lượng tuần duyên Nam Hàn.
Tổng thống Miến Điện Thanh Sen vừa được bầu lại vào vị trí lãnh đạo đảng vào hôm qua. Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển USDP, được quân đội đỡ đầu của ông Thanh Sen, đã tổ chức hội nghị tại thủ đô Naypyidaw để tìm kiếm một chiến lược mới nhằm làm đổi ngược tình thế trước nguy cơ thất bại tại cuộc bầu cử vào năm 2015. Tuy nhiên, cuối cùng, đảng này đã ra quyết định không thay thế ông Thanh Sen giữa lúc có những dấu hiệu cạnh tranh của các đối thủ của ông trong hàng ngũ lãnh đạo. Năm ngoái, ông Thanh Sen đã từ bỏ vai trò tích cực trong đảng để chú tâm vào việc lãnh đạo đất nước. Một lãnh đạo của USDP nói với hãng AFP trước bỏ phiếu rằng ông Thanh Sen dường như không có ý muốn từ bỏ vai trò chủ tịch đảng, dù đã có kế hoạch thay thế ông bằng ông Swee Man, chủ tịch Hạ viện, đối thủ chính của ông Thanh Sen.
Bất ổn chính trị, bạo lực, thảm họa thiên nhiên và các dự án phát triển đã đẩy khoảng hơn 72 triệu người di cư khỏi nơi ở của mình trên toàn thế giới. Tổ chức Chữ thập đỏ cho biết như vậy hôm qua. Tổ chức Chữ thập đỏ cho biết con số này tăng đều đặn hàng năm, di cư bất buộc gây tốn kém cho cộng đồng thế giới khoảng 8 tỷ đô la mỗi năm. Con số thống kê trên toàn thế giới cho thấy hiện có khoảng 214 triệu người di cư qua biên giới và 740 triệu người di cư qua biên giới trong nước họ. Theo báo cáo của Chữ thập đỏ, các cuộc xung đột ở Syria, Mali và vùng sừng châu Phi, Libya đã khiến khoảng hơn 26 triệu người phải bỏ quê hương. Thêm vào đó là 15 triệu người tị nạn và 1 triệu người đang tìm kiếm quy chế tị nạn trên toàn thế giới. Các dự án xây dựng đập, giải tỏa khu ổ chuột cũng là nguyên nhân khiến nhiều người phải di cư. Với ví dụ điển hình là dự án nâng cấp metro ở Manila khiến 35.000 gia đình phải bỏ chỗ ở. Hơn thế nữa, các dự án lớn còn đẩy những người mất nhà cửa vào tình trạng nghèo khổ.
Quý thính giả vừa đến với phần tin chi tiết. Mở đầu cho phần thời sự sáng nay là tin tức liên quan đến Hội nghị Trung ương 6. Thưa quý vị, Hội nghị Trung ương 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 vừa kết thúc với quyết định là không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một ủy viên trong Bộ Chính trị. Đó như câu trả lời về những đồn đoán về thay đổi nhân sự trong Bộ Chính trị và tương lai của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đưa ra trước khi hội nghị diễn ra. Liệu đây có phải là một kết quả được báo trước hay được trông đợi hay không? Quỳnh Chi tìm hiểu và tường trình gửi đến quý vị trong phần sau.
Mặc dù không đăng tải trên các phương tiện truyền thông, nhưng thông tin từ các nguồn tin khả tín cho biết, trong cuộc bỏ phiếu kỷ luật một ủy viên Bộ Chính trị, thì kết quả cho thấy chỉ có khoảng 27% số phiếu đồng ý với đề xuất kỷ luật đó. Giới quan sát cho rằng ủy viên Bộ Chính trị ấy chính là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và ông bị Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật sau những sai phạm liên quan đến kinh tế. Kết luận được quan tâm nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam làm dấy lên nhiều đồn đoán, trong đó hoặc nghi ngờ về giá trị thực sự của những lá phiếu, hoặc cho rằng Thủ tướng, mặc dù sau những sai phạm, vẫn còn được sự tín nhiệm cao. Riêng bản thân luật gia Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm, thường trực văn phòng Quốc hội, thì lại có một suy nghĩ hoàn toàn khác.
Tôi nghĩ là khác hai cái ý đó. Tôi suy đoán thôi. Biết đâu là trong những cái phiếu mà ủng hộ đó, thì họ cứ nghĩ rằng có thể là ngày mai là đến phiên mình. Cho nên họ bỏ phiếu như thế thì họ cũng phải nghĩ thân phận của họ. Nếu mà ý tôi suy nghĩ đó là đúng, thì đó là một điều kiện vô cùng là lớn. và tôi cũng nhận được nhiều cái nhắn tin những người đảng viên trên 40 năm tuổi đảng nhắn tin là bất ngờ, là hụt hẳn, là thất vọng, là báo hiệu một nguy cơ này, vân vân và vân vân. Thì cái đó là nó cũng có thể nói lên một cái gì đó.
Một trong ba vấn đề cấp bách được đưa ra từ nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 là tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ và đảng viên. Điều lo lắng của ông Trần Quốc Thuận là nếu như suy đoán của ông đúng thì một bộ phận không nhỏ được nói từ nghị quyết Trung ương 4 Đảng Cộng sản Việt Nam đang lộ diện.
Không nhỏ có nghĩa là không phải nhỏ, mà không nhỏ cũng không chưa hẳn là lớn. Nhưng mà đôi khi nó lại lớn lên để thấy là hụt hẳn.
Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, diễn ra sớm hơn so với dự kiến và kéo dài 2 tuần. Hội nghị được cho biết nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng và phức tạp liên quan đến kinh tế, giáo dục và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Tính nhạy cảm của các vấn đề được dễ dàng nhận thấy khi truyền thông chính thống hầu như không đưa tin về hội nghị. Tuy nhiên, điều đó không làm mờ đi những đồn đoán về sự thay đổi nhân sự trong Bộ Chính trị, đặc biệt là số phận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người mà báo chí phương Tây đánh giá là vị Thủ tướng quyền lực nhất Việt Nam. Một trong những câu hỏi giới quan sát đặt ra là số phận ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ như thế nào? Hội nghị kết thúc với bài phát biểu không kỷ luật ai của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng tiếp cựu Thủ tướng Anthony Blair tại Hà Nội. Tất cả như một câu trả lời khá rõ ràng cho bất cứ ai nghi ngờ về số phận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Kết thúc hội nghị, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định đây là lần đầu tiên Trung ương bàn và ra nghị quyết về vấn đề xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng Cộng sản và Nhà nước. Tuy nhiên, kết luận không kỷ luật ai không phải được đưa ra lần đầu tiên. Luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Thì cái này tất nhiên là cũng gây một cái bất ngờ đối với nhiều người. Nhưng mà riêng bản thân tôi thì tôi cũng đã thấy trước cái việc đó rồi. Từ trước đến giờ thì chưa có một cái cuộc kiểm điểm hay là một cái cuộc phê bình nào mà nó thật nghiêm khắc như mong đợi của người dân.
Mặc dù hội nghị Trung ương 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được giữ kín, nhưng giới quan sát cho rằng Ban Chấp hành đã dành một khoảng thời gian rất lớn, có thể đến 5 ngày, để bàn về quyết định kỷ luật. Theo luật sư Trần Quốc Thuận, đó là một thời gian quá dài cho một quyết định chưa nghiêm khắc.
Nhưng mà 5 ngày để cuối cùng đưa ra một kết luận là không kỷ luật ai, thì điều đó là cái tính chất nghiêm khắc của nghị quyết, tôi tính giả là chưa đủ độ.
Cả hai luật gia Trần Quốc Thuận và Lê Hiếu Đằng đều cho rằng hình thức phê và tự phê của Đảng Cộng sản Việt Nam không thể đạt được hiệu quả trong thực tế. Việc 100% Bộ Chính trị đồng ý kỷ luật một ủy viên Bộ Chính trị nhưng cuối cùng không được chuẩn thuận khiến dấy lên nhiều nghi ngờ về quyền lực thực sự của một cơ quan được cho là lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như nghi ngờ về lợi ích nhóm và về hiệu quả của những cơ quan quan sát. Ông Lê Hiếu Đằng cho rằng cần thiết xây dựng một nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự để có những cơ quan quan sát có hiệu quả, ngăn chặn một siêu quyền lực nếu có.
Cái quan trọng hiện nay là phải tập trung thảo luận để sửa đổi hiến pháp và sửa đổi như thế nào theo cái hướng là tăng cường vai trò giám sát nhân dân thông qua những cái thể chế nó tự do dân chủ và nó tạo được cái sự độc lập của ba cái quyền mới có thể giải quyết được cái tình hình này. Nếu không thì cũng loạn quẩn thôi.
Bắt đầu trở thành người đứng đầu chính phủ từ năm 2006, ông Nguyễn Tấn Dũng được hy vọng là có thể mang Việt Nam vào thời đại đại nhảy vọt khi thừa hưởng một giai đoạn mà Việt Nam có trữ lượng ngoại tệ hơn 20 tỷ đô la. Điều này chưa kể đến mức tăng trưởng kinh tế đạt một con số ấn tượng trên 7% vào năm 2006. Tuy nhiên, chỉ cần 2 năm sau khi Thủ tướng nhậm chức, thì thay vì nói về những triển vọng, người ta nói về những thất bại, bao gồm sự quản lý yếu kém của các tập đoàn nhà nước, về số nợ khổng lồ 86.000 tỷ đồng của Vinasin, hay về một hệ thống ngân hàng giải vỡ của Việt Nam. Tất cả những điều này đã làm giới quan sát nhiều lần đồn đoán về vận mệnh của Thủ tướng. Hồi cuối năm 2010, trước khi Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11 bắt đầu, thì đã có những suy luận rằng ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ ra đi. Tuy nhiên, vị thủ tướng được đánh giá đầy quyền lực này vẫn tại vị thêm một nhiệm kỳ, và kết quả hội nghị Trung ương 6 lần này một lần nữa cho thấy thủ tướng vượt qua sóng gió một cách ngoạn mục. Theo luật gia Lê Hiếu Đằng, sau lần hội nghị này thì có lẽ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ rút ra một bài học kinh nghiệm.
Mà tôi tin rằng là sau những cái va vấp rồi bị kiểm điểm như vậy á, thì thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải rút ra những bài học kinh nghiệm cho mình. Đó là cái thái độ khôn ngoan nhất để xây dựng lại cái uy tín của mình với tư cách là thủ tướng.
Trước khi hội nghị Trung ương 6 diễn ra, hãng thông tấn AFP có bài của tác giả Didier Laura, trong đó trích lời một nhà quan sát cho rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã sống sót sau những cơn bão chính trị, và lần này cũng sẽ như vậy. Vậy là một lần nữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gây bất ngờ và không bất ngờ cho nhiều người. Trước khi diễn ra, Hội nghị Trung ương 6 đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận, và sau khi hội nghị kết thúc thì sự quan tâm ấy cũng nhiều không kém. Mời quý vị nghe cuộc trao đổi giữa Mặc Lâm và giáo sư tương lai, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, để biết thêm ý kiến của một đảng viên lão thành trước diễn tiến cũng như kết quả của Hội nghị Trung ương 6. Trước tiên, giáo sư tương lai cho biết.
Ai thì cũng biết rằng là thực chất cái hội nghị này là để giải quyết một vấn đề nổi cộm, và muốn qua đó kỷ luật một cái anh mà đứng về mặt những cái hiện tượng đó, thì nó tạo nên cái sự phẫn nộ trong dân chúng về vấn đề tham nhũng, độc đoán, vội vã, gây nên những hệ lụy rất là tai hại. Nếu mà làm được cái điều đó, thì có nghĩa là lấy lại uy tín cho ông Tổng Bí Thư, cho Bộ Chính trị, cho Ban Chấp hành Trung ương, và nói chung là cho cái thể chế chính trị mà ông Nguyễn Phú Trọng đang là cái người đứng mũi chịu sào.
Thưa giáo sư, tuy nói thế nhưng cuối cùng thì nhân vật mà Tổng Bí Thư đặt tên là một đồng chí trong Bộ Chính trị đó vẫn không nhận bất cứ kỷ luật hay là chế tài nào. Như vậy thì kết quả của hội nghị có thành công như ông Tổng Bí Thư khẳng định hay không ạ?
Kết quả là số 0. Đây là một cái sự thất bại thảm hại. Bởi vì Ban Chấp hành Trung ương là cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng. Thực ra là Đại hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng. Đấy là tôi nói là của Đảng thôi. Bộ Chính trị là cơ quan điều hành thôi. Nhưng mà lâu nay người ta biến cái đó trở thành ra một cái thứ đảng, siêu đảng. Thực ra đứng về mặt nguyên lý và điều lệ đó, thì Ban Chấp hành Trung ương mới là cơ quan cao nhất. Thế thì kết quả Ban Chấp hành Trung ương người ta biểu quyết, và với cái tỷ lệ là 77%, người ta không đồng ý với quyết định của ông Tổng Bí Thư và của Bộ Chính trị. Điều đó nói lên rằng bên này bên kia là rất phức tạp trong cái cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng đó, đồng thời là cũng là cái cơ quan giữ cái trách nhiệm cao nhất về cái sự tồn vong của cái chế độ. Nếu mà kỷ luật được một cái ông ủy viên Bộ Chính trị mà người ta không nói tên ra, nhưng thực ra ai cũng biết, nhưng ngay một cái việc đơn giản ấy cũng không làm nổi.
Có một điểm mà người dân chú ý và hy vọng nhất về cái hội nghị này đó là luật đất đai sẽ được thay đổi. Nhưng Tổng Bí Thư khẳng định đất đai vẫn thuộc sở hữu của toàn dân, có nghĩa là không ai được có cái quyền tự hữu. Theo giáo sư thì hành động này của đảng, của hội nghị đó có sáng suốt và thích hợp với nhu cầu thiết yếu của toàn dân hay không ạ?
Đương nhiên là cũng có thể cải tiến chỗ này chỗ nọ, như là một cái áo, chắp một cái mảnh vá cắt ở phía dưới, đưa lên bên cầu vai, đưa một cái sau lưng ra trước ngực. Nhưng mà về cơ bản, cái áo khoác nó rộng cỡ về sở hữu toàn dân, nó vẫn lên chùm lên toàn bộ vấn đề đất đai, thì làm sao mà giải quyết được cái vấn đề đất đai hiện nay?
Yeah.
Bởi vì nhân danh toàn dân, nhân danh nhà nước thì người ta sẵn sàng cướp đất của dân, mà pháp luật thì đứng về phía những người ăn cướp, thì làm sao mà thỏa mãn được cái yêu cầu của dân nữa?
Khi mà đảng đã không thấy có nhu cầu phải theo nguyện vọng của dân đó, thì cũng đồng nghĩa là đảng chấp nhận đối đầu với những tranh đấu sẽ tiếp tục xảy ra. Như vậy thì giải pháp chấp vá ấy có khác gì là giải khác bằng thuốc độc, thưa giáo sư?
Về mặt logic á, thì hình như có vẻ như thế. Nhưng mà trong cái diễn biến tình hình thì tôi không tin như thế. Vì tôi vẫn tin rằng trong Ban Chấp hành Trung ương, qua cái biểu quyết vừa rồi, tôi hiểu có những người người ta đã suy tính. Có những người ta đã suy nghĩ, tính toán. Chỉ có điều là người ta có nói ra hay không nói ra, lựa chọn thái độ lúc nào thì người ta nói ra hay không nói ra. Và vì vậy không cho phép tiếp tục giải khát bằng thuốc độc đâu, tức là đàn áp, dùng bạo lực để mà đè bẹp cái tinh thần dân chủ. Tôi tin người ta không dám làm điều ấy, và muốn làm cũng không làm được. Mặc dù về mặt logic thì cái điều đó có thể diễn ra, nhưng mà thực tế tình hình đã dạy cho người ta bài học, chí ít rằng nếu làm cái chuyện đó thì người ta sẽ không còn gì nữa. Cái vấn đề, cái kết quả hội nghị này nó đã đưa đến một cái sự mất lòng dân ghê gớm. Thì những người chính trị khôn ngoan hiện nay chính là bằng những giải pháp khác để làm yên lòng dân.
Trong bản tổng kết thì ông Tổng Bí Thư không hề có một câu nào nhắc tới vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo, cụ thể là Biển Đông. Theo giáo sư thì việc gì đã xảy ra phía sau hội nghị này, phải chăng yếu tố Trung Quốc đang khống chế và bao trùm lên tất cả?
Với một cái hội nghị trung ương quan trọng như thế, họ bàn cả nào là vấn đề kinh tế, là vấn đề giáo dục, vấn đề công nghiệp đủ chứ, nhưng không động một câu tới cái thực tế Biển Đông. Ông chủ tịch nước đã phát biểu và báo Tuổi Trẻ giật một cái tin rất dài là không được để vấn đề Biển Đông ảnh hưởng đến mối quan hệ Việt Trung. Vậy thì thực chất cái mối quan hệ Việt Trung này là gì? Và vấn đề Biển Đông là gì? Đúng lúc hội nghị Trung ương 6 khai mạc ngày 1 tháng 10 là đúng lúc bây giờ chúng nó tổ chức mừng quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại thành phố Tam Sa. Thì lúc mà chúng ta làm như thế thì không biết là Bộ Ngoại giao có biết không, mà ém nhẹ đi để rồi vẫn có một cái lời chúc mừng thắm thiết, thì tôi thấy đấy là một cái xúc phạm ghê gớm đối với cái lòng tự tôn dân tộc. Tất nhiên đứng về mặt ngoại giao, chúc mừng thì cứ chúc mừng, thậm chí vừa nhỏ nước bọt vào nhau mà rồi vẫn có thể chia tay ra bắt tay nhau, đấy là cái chuyện bình thường trong cái ngoại giao. Nhưng khi mà chúng nó kéo cờ quốc khánh của chúng nó lên lãnh thổ của chúng ta, lên cái thành phố chúng nó thành lập ra ở Hoàng Sa, trong đó gồm cả Trường Sa nữa, để mà chúng nó mừng quốc khánh, thì chúng ta vẫn gửi thư chúc mừng lời lẽ, không có một cái gì khác. Đấy là một nỗi nhục mà những người trí thức còn một chút nhân phẩm và lương tri không thể không lãnh phẫn nộ và lên án.
Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư Tương Lai đã giúp cho chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này.
Hội nghị Trung ương 6 quả là một trong những vấn đề đáng quan tâm đối với những người có quan tâm đến tình hình đất nước. Thưa quý vị, một vấn đề nữa cũng không kém phần quan trọng, đó là tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Sau khi Việt Nam chính thức nộp đơn xin gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2013-2016, thì nhiều thỉnh nguyện thư kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và phản đối việc chấp thuận cho Việt Nam gia nhập vào Hội đồng Nhân quyền. Những thỉnh nguyện thư này đã nhận được khá nhiều sự hưởng ứng từ khắp nơi. Mời quý vị nghe Khánh An tường trình trong phần sau.
Trong vài ngày qua, có hai thỉnh nguyện thư nhận được khá nhiều sự hưởng ứng từ các trang thông tin điện tử và cộng đồng mạng. Một là thỉnh nguyện thư gửi cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và các lãnh đạo thế giới kêu gọi ngăn chặn Việt Nam gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Hai là thỉnh nguyện thư Triệu Con Tim Một Tiếng Nói vận động cho nhân quyền Việt Nam do đài truyền hình SBTN phát động cùng với sự tham gia của đảng Việt Tân và một số tổ chức nhân quyền khác. Mục tiêu về số lượng chữ ký của hai thỉnh nguyện thư trên lần lượt là 10.000 và 100.000 kể từ ngày 15 tháng 10 cho đến hết Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12 năm 2012. Cả hai thỉnh nguyện thư trên đều nêu bật lên tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam. Qua đó, những trường hợp điển hình như vụ xử án nặng các blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn, các thanh niên Công giáo Tin Lành ở miền Trung đã được nhắc đến. Nói về việc phát động thỉnh nguyện thư mang tên Triệu Con Tim Một Tiếng Nói, nghệ sĩ Trúc Hồ, chủ nhân của đài SBTN cho biết.
Cái quan trọng là chúng ta phải trả lời cho Đảng Cộng sản Việt Nam biết là người dân ở hải ngoại, những người yêu chuộng tự do không chấp nhận bản án đó và không chấp nhận cho một quốc gia vi phạm nhân quyền trầm trọng đứng hạng bét của thế giới mà lại là một thành viên của Ủy ban Bảo vệ Nhân quyền ở Liên Hiệp Quốc.
Đối với những người quan tâm đến vấn đề dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, khi được hỏi, hầu hết đều cho rằng nếu Việt Nam được chấp thuận vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì đây sẽ là một sai lầm lớn của tổ chức quốc tế uy tín này. Ngoài ra, phong trào đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam cũng sẽ gặp những thử thách và bất lợi trong tương lai. Blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nói với Đài Á Châu Tự Do từ Nha Trang.
Với cái tình trạng vi phạm nhân quyền đã diễn ra mà Việt Nam được chấp thuận khóa chương trong Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, thì cái tình trạng vi phạm nhân quyền nó sẽ diễn ra ngày càng trắng trợn và nó sẽ có nhiều cái đàn ép khốc liệt hơn.
Cũng cùng một suy nghĩ với blogger Mẹ Nấm, Thượng tọa Thích Không Tánh từ Sài Gòn đưa ra dẫn chứng từ các sự kiện trong quá khứ, mà cụ thể là những vụ đàn áp ngày càng nhiều và mạnh tay hơn đối với các tổ chức tôn giáo sau khi Hoa Kỳ rút tên Việt Nam khỏi danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về vấn đề tự do tôn giáo. Ông nói,
thì nó cũng giống như kiểu mà trước đây á, thì khi mà Hoa Kỳ á, nó còn để Việt Nam vào CPC á, là tất nhiên những nước cần quan tâm về nhân quyền tự do tôn giáo á, thì cái Việt Nam họ còn có những cái sự e dè hơn. Thì đến khi mà Hoa Kỳ rút cái Việt Nam ra khỏi cái CPC đó, thì lúc bây giờ thì họ lại mạnh dạng đàn áp, và anh em cứ năm nào cũng cứ bị tù đầy rồi đàn áp rồi những người yêu nước.
Theo blogger Mẹ Nấm, vấn đề Liên Hiệp Quốc có chấp thuận hay không đối với đơn xin gia nhập của Việt Nam sẽ có tác động rất lớn đến phong trào đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Thế nhưng không phải ai cũng biết và quan tâm đến vấn đề này. Cô cho biết.
Thật sự thì đối với mọi người trong nước, cái chuyện về nhân quyền và tham gia cái hội đồng nhân quyền này nó là không làm cái gì xa vời, rất là nghĩa mọi người không có quan tâm lắm. Vì thứ nhất không đủ thông tin, thứ hai là cũng không nhìn ra cái nguy cơ như vậy.
Trở lại với việc ký thỉnh nguyện thư, hiện cả hai thỉnh nguyện thư đều đã đạt trên dưới 2.000 chữ ký từ khắp nơi trên thế giới. Nghệ sĩ Trúc Hồ cho biết, ngoài mục tiêu đầu tiên là phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, thỉnh nguyện thư còn là một công cụ thể hiện sự đoàn kết của người Việt trên toàn thế giới đối với việc đấu tranh cho dân chủ nhân quyền trong nước.
Đầu tiên mục đích là chúng ta phải đoàn kết lại tất cả mọi người Việt Nam từ trong nước cũng như hải ngoại cùng một tiếng nói lên sự thật, nói lên những cái đàn áp và những cái bất công mà người dân phải chịu đựng. Cho nên đây là một cái việc làm rất cần thiết. Kết quả hay không theo tình hình của cái thế giới này nữa, nó có nhiều cái liên quan tới nhau trong một thời đại mới bây giờ. Nhưng mà bổn phận của một người công dân Việt Nam thì chúng ta phải hành động để nói cho Đảng Cộng sản Việt Nam biết là các anh càng đàn áp những người dân mà yêu nước thì chúng tôi những người Việt ở hải ngoại càng chống các anh mạnh hơn nữa.
Trong thời gian qua, có khá nhiều thỉnh nguyện thư từ nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài nước kêu gọi chính quyền Việt Nam phải tôn trọng vấn đề nhân quyền. Tuy vậy, tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam vẫn không được cải thiện, thậm chí có chiều hướng nặng nề hơn. Chính vì thế, blogger Mẹ Nấm cho rằng việc ký thỉnh nguyện thư không thôi chưa đủ, mà cần phải kết hợp thêm nhiều hành động khác. Cô nói,
với cái vận động 100.000 thì cái bây giờ có hơn 100.000 đi ra nữa mà mình không có cái hành động gì mạnh hơn á, cả bên trong và bên ngoài cùng hành động á, thì mình nghĩ nó cũng sẽ không đi tới đâu đâu. Cho nên là nếu như mà mọi người ngoài cái việc kêu gọi ký trên mạng á, có những người ở bên ngoài can đảm thì làm những cái cuộc vận động nho nhỏ thành nhóm, thành mọi người xuất hiện ở nhiều nơi, tại thực sự mình cũng chưa tận dụng được hết cái số người là Việt Kiều ở ngoài cũng chưa tham gia hết được. Trong khi đó trong nước thì lại thiếu thốn thông tin về chuyện này.
Theo blogger Mẹ Nấm, nếu có thêm những nhóm hay cá nhân kêu gọi và giải thích cho người dân trong thực tế để họ ý thức hơn về vấn đề nhân quyền thì sẽ hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cả cô và Thượng tọa Thích Không Tánh đều cho rằng việc ký thỉnh nguyện thư vẫn là một việc làm cần thiết hiện nay. Thượng tọa nói,
mình có lòng như thế nào thì mình cũng phải cũng nên nói lên cái tấm lòng và cái ý nguyện của mình, không phải vì cái vấn đề không hiệu quả mà rồi hoặc là vì có thể cái thế giới người ta cũng không có quan tâm lơ là mà cái bổn phận của người dân Việt của mình đó, thì đối với quê hương đất nước mà mình cũng theo đó để mà mình tiêu cực đi á, hay là cầu an á, thì cũng Việt Nam nó khó mà có dân chủ và nhân quyền được.
Được biết, tất cả các chữ ký trong những thỉnh nguyện thư sẽ được mang đến trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ vào Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12 sắp tới. Ngoài việc nhận chữ ký cho thỉnh nguyện thư, website democracyforvietnam.net còn hướng dẫn cách gọi điện thoại và phát ý kiến phản đối đến các đại sứ quán của Việt Nam ở các nước.
Trong lúc có những lá thư kêu gọi Liên Hiệp Quốc điều tra về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, thì vào ngày 11 tháng 10 vừa qua, tổ chức nhân quyền có tên là Freedom Now, kết hợp với công ty luật Goodley McGillivray, đã gửi một thỉnh nguyện thư lên nhóm làm việc về bắt giữ người từ thiện của Liên Hiệp Quốc, đề nghị xem xét trường hợp của ba nhà hoạt động xã hội là anh Đoàn Huy Chương, chị Đỗ Thị Minh Hạnh và anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng. Những người này đã bị chính quyền Việt Nam bắt giữ từ đầu năm 2010, sau khi tổ chức đình công cho các công nhân nhà máy sản xuất giày Mỹ Phong. Những người này sau đó bị kết án tù từ 7 đến 9 năm với tội danh đe dọa an ninh quốc gia. Việt Hà phỏng vấn ông Patrick Griffith, luật sư đại diện của tổ chức Freedom Now, về thỉnh nguyện thư này. Phần chuyển ngữ do Gia Minh thực hiện.
Thưa ông, ba nhà hoạt động cho quyền của người lao động đã bị bắt và xử án từ năm 2010. Xin ông cho biết lý do vì sao Freedom Now nộp thỉnh nguyện thư cho ba trường hợp này vào lúc này ạ?
The cases can take a while for Freedom Now to take on oftentimes. I apologize for that.
Thường phải mất một thời gian nhất định để Freedom Now có thể xem xét các trường hợp. Chúng tôi thường xuyên được tiếp cận với các trường hợp hoặc tự bản thân chúng tôi cũng đi tìm hiểu. Chúng tôi chỉ là một tổ chức nhỏ với khả năng hạn chế. Chúng tôi lựa ba trường hợp này vì thấy rằng đây là đại diện cho một phần lớn các trường hợp bị hạn chế trong việc lập hội tại Việt Nam. Những cá nhân này đại diện cho tình hình chung ở Việt Nam. Rất tiếc, đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp như vậy, khi quyền của người lao động không được tôn trọng, và đó là lý do chúng tôi chọn ba trường hợp này cho việc nộp đơn lần này.
Ông có thể giải thích cho biết về quá trình xem xét hồ sơ của nhóm làm việc, đến khi nào thì chúng ta có thể có được quyết định từ nhóm làm việc ạ?
Well, the UN Working Group on Arbitrary Detention body, it's a essentially a panel of international law experts that meet periodically.
Nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc về bắt giữ người tùy tiện là một nhóm bao gồm những chuyên gia về pháp lý. Họ gặp nhau định kỳ hàng năm để xem xét các trường hợp được nộp lên cho họ nhằm xác định liệu việc bắt giữ các cá nhân đó có vi phạm luật pháp quốc tế hay không. Chúng tôi nghĩ là ba trường hợp này sẽ được xem xét vào cuối đông năm nay, đầu xuân sang năm. Nhóm làm việc sẽ gặp nhau vào tháng 11 này, và tôi không hy vọng là ba trường hợp này sẽ được xem xét ngay lúc đó, mà có thể trong cuộc họp tiếp theo. Về quá trình tiếp theo, chúng tôi đã gửi thỉnh nguyện thư, và các bạn có thể thấy trên website. Chính phủ Việt Nam có từ 60 đến 90 ngày để phản hồi với cách nhìn của họ về các trường hợp này theo luật pháp. Chúng tôi là những người gửi thỉnh nguyện thư, sau đó sẽ có nhận xét về giải thích của chính phủ Việt Nam. Cuối cùng, nhóm làm việc sẽ có quyết định liệu việc bắt giữ những người này là sự vi phạm trách nhiệm của Việt Nam trước quốc tế. Chúng tôi hy vọng là họ sẽ xem xét trong mùa đông, sau đó có trả lời của chính phủ Việt Nam, và trao đổi với những người nộp thỉnh nguyện thư. Vì thế, chúng tôi hy vọng là vào cuối mùa xuân, chúng tôi sẽ có được quyết định từ nhóm làm việc. Tôi hy vọng là thời gian mà chúng tôi tính toán là đúng và đó là tình huống tốt nhất có thể xảy ra. Chúng tôi cũng hy vọng là nhóm làm việc sẽ thấy rằng đây là sự vi phạm nhân quyền trong việc bắt giữ ba người này bởi họ đã tập trung công nhân, sau đó buộc tội họ đe dọa an ninh quốc gia, trong khi không có những quá trình thủ tục hợp lý. Vì vậy, đây là một trường hợp vi phạm khá nghiêm trọng, và tôi rất tin là nhóm làm việc sẽ đồng ý với ý kiến của chúng tôi về các trường hợp này.
Liệu có thể xảy ra khả năng là chính phủ Việt Nam sẽ lờ đi mà không trả lời hay không ạ?
It's entirely possible that the government might choose to ignore the working group. There's no requirement that it respond.
Hoàn toàn có thể xảy ra khả năng là chính phủ Việt Nam sẽ lờ đi không phúc đáp nhóm làm việc. Việc trả lời hoàn toàn không mang tính bắt buộc. Tôi hiểu là trong quá khứ, chính phủ Việt Nam đã có phản hồi với nhóm làm việc về một trường hợp khác. Một số chính phủ chọn trả lời nhóm làm việc, một số khác chọn không trả lời. Đó là lựa chọn của họ. Nhưng việc họ trả lời hay không là do quyền lợi của họ. Tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt cho chính phủ để có thể giải thích về các trường hợp này.
Nếu như quyết định của nhóm làm việc cũng giống như ý kiến đưa ra trong tình nguyện thư là chính phủ Việt Nam đã vi phạm quyền con người, thì quyết định này có ý nghĩa gì với chính phủ Việt Nam thưa ông?
How we often put it is that the opinions of the working group are not self-enforcing. So there's no punishment that the working group can level.
Quyết định của nhóm làm việc không có nghĩa bắt buộc về pháp lý. Vì vậy nên không có những trừng phạt từ nhóm làm việc lên Việt Nam bởi những vi phạm nhân quyền hay tiếp tục vi phạm nhân quyền. Họ cũng không thể bắt chính phủ Việt Nam phải trả tự do cho những người này. Nhưng đây là một cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc, một cơ quan cần phải được tôn trọng. Những người trong nhóm này là các chuyên gia độc lập trên toàn thế giới. Ý kiến của họ có ý nghĩa quan trọng trên thế giới. Và nếu họ thấy là việc bắt giữ những người này là tùy tiện, thì nó sẽ giúp cho Freedom Now và các tổ chức nhân quyền khác trên thế giới có thể gây sức ép lên chính phủ Việt Nam, để khiến họ phải tuân thủ nghĩa vụ quốc tế của mình và tuân thủ những ý kiến được đưa ra bởi nhóm làm việc.
Freedom Now đã từng thành công trong các trường hợp gửi thỉnh nguyện thư nào trước kia với Việt Nam hay chưa?
Yes.
Father Thaddeus Vanley is an individual who Freedom Now has represented actually on two separate occasions.
Chúng tôi cũng đã gửi thỉnh nguyện thư lên nhóm làm việc cho trường hợp của Linh Mục Nguyễn Văn Lý trong hai lần khác nhau. Chúng tôi chỉ ra trường hợp của cha Lý là thực tế việc xử án có vấn đề. Linh Mục không có luật sư bào chữa, không được phát biểu ý kiến của mình để bảo vệ bản thân. Mặc dù trường hợp của cha Lý khác với các trường hợp lần này, nhưng thực tế là ông đã bị bắt vì thực hiện các quyền người dân của mình, thì cũng giống như các trường hợp lần này, và vì vậy tôi tin là lần này chúng tôi sẽ thắng.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn này. Mục sư Nguyễn Công Chính thuộc phái hệ Tin lành Lutheran Việt Nam đang thụ án 11 năm tù và không được phép gặp người nhà tính từ lúc bị bắt, bị giam và bị đưa ra tòa cho đến giờ. Vợ của ông là bà Trần Thị Hồng cho là giám thị nhà tù sai phạm khi không cho bà gặp mặt chồng gần 2 năm nay. Thanh Trúc có bài chi tiết trong phần sau.
Mục sư Nguyễn Công Chính cư ngụ tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, thuộc hệ phái Tin lành Lutheran Việt Nam, là người thường lên tiếng binh vực cho những người dân tộc miền núi theo đạo Tin lành chịu sự đàn áp sách nhiễu từ phía nhà cầm quyền. Ông bị bắt ngày 28 tháng 4 và bị giam giữ trong trại tù T20 ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ngày 26 tháng 3, 2012, tòa sơ thẩm Pleiku kết án mục sư Nguyễn Công Chính 11 năm tù về tội phá hoại chính sách đoàn kết và gây chia rẽ các tầng lớp nhân dân. Trước đó, ông nhiều lần bị công an đánh đập và lăng nhục trong lúc tiến hành thủ tục hỏi cung và điều tra. Ngày 31 tháng 7, 2012, tòa phúc thẩm ở Pleiku giữ nguyên tội danh và y án 11 năm tù giam do tòa dưới phán quyết. Mục sư Nguyễn Công Chính vẫn bị giam tại trại T20, thành phố Pleiku. Vợ mục sư Nguyễn Công Chính, bà Trần Thị Hồng, báo cho biết bà không được phép gặp mặt chồng kể từ tháng 4, 2011, là lúc ông Nguyễn Công Chính bị bắt, cho tới lần thăm nuôi mới rồi, hôm thứ Năm vừa qua.
Trong cái phiên tòa phúc thẩm đến nay thì mặc dù hàng tháng thì đi thăm được 2 lần, nhưng mà chỉ đem những cái đồ vô để cứu trợ cho ông thôi. Chứ còn gặp mặt thì bên phía chính quyền họ không có cho gặp mặt. Và tôi hỏi cho ông bên phía giám thị trại giam T20 tỉnh Gia Lai đó, thì ông nói cái vấn đề này là ở cấp trên chỉ thị chứ ông không có quyền. Thì tôi cũng hỏi họ, ông là cấp trên là cấp như thế nào, ông chỉ cho tôi đến cấp trên đó. Thì ông nói là bên phía an ninh điều tra. Và tôi nói đã điều tra là đã có kết luận và có bản án rồi mà tại sao lại nói là bên điều tra. Rồi ông nói là bên viện kiểm soát. Tôi nói vấn đề này là bây giờ nó đã thuộc quyền bên phía trại giam rồi, bây giờ trại giam là giam chồng tôi, bản án đã có rồi. Ta đã ra tòa và bản án đã có rõ ràng thì người ta đã cho gặp rồi. Còn riêng chồng tôi mà cho đến nay vẫn không cho gặp, mà nói đúng hơn là đã gần 2 năm rồi thì tôi cũng chưa được gặp mặt chồng tôi. Cho nên đây là một cái vấn đề mà tôi thấy nó họ làm sai luật, họ bắt chước cả luật pháp và họ dùng luật rừng đối với gia đình tôi. Cho nên tôi thấy cái vấn đề này nó bất công quá, thì tôi không biết tình hình và sức khỏe ông như thế nào.
Vẫn theo lời vợ mục sư Nguyễn Công Chính, vì không được gặp mặt chồng nên bản thân bà và gia đình không biết thông tin gì về ông, chỉ nghe là ông đang bị biệt giam, lần thăm nuôi nào cũng chỉ gửi thức ăn vào rồi ra về mà thôi.
Gia đình chúng tôi cũng rất là lo lắng, đặc biệt là mẹ già của mục sư Chính. Một tháng thì tôi chỉ gửi cái thức ăn vô cho ông, thì tôi không biết là cái thức ăn đó nó đến tay của ông hay không. Thứ năm thì tôi có đi thăm ông mục sư Chính. Ông có viết cái giấy ra, cái nội dung thì ông viết thì tôi không biết là như thế nào. Nhưng mà khi cái giấy đó đưa ra tới tay giám thị thì công an T20 thì họ xóa hết những cái dòng, nghĩa là họ xóa hết. Họ lấy mật khẩu xóa, họ đưa những cái chữ là một cái chính hội thăm gia đình thôi. Còn tôi không biết cái nội dung trong đó cái gì mà họ xóa hết. Và họ đưa cho tôi coi xong, chỉ đọc sớ qua thôi. Rồi họ lấy cái giấy đó, họ không có đưa cho tôi. Rồi từ đó đến nay thì tôi cũng không có biết về một cái chính cả. Hiện tại thì ông đã bị biệt giam rồi, không biết rồi họ có đánh đập, họ làm họ đối xử với ông như thế nào. Thì thật sự ra thì chính bản thân tôi là vợ, nhưng đến nay thì tôi cũng vẫn biệt tâm luôn, không biết gì, không tin về ông luôn. Chỉ đem thức ăn vô rồi họ ký xong cái giấy ngày tháng xong, họ để tôi đi ra thôi, chứ họ không có nói gì hết á. Mà tôi hỏi thì họ cứ nói đủ thừa cho cấp trên. Hôm vừa rồi thì tôi cũng có gửi đơn đến tòa án tỉnh Gia Lai, nhưng mà rồi họ cũng im lặng luôn, họ cũng không có trả lời gì hết.
Luật sư Hà Huy Sơn bào chữa cho mục sư Nguyễn Công Chính trong phiên phúc thẩm hôm 31 tháng 7 2012, từng nhìn nhận đã không gỡ được bản án 11 năm tù mà ông cho là quá nặng đối với mục sư Nguyễn Công Chính. Về câu hỏi, trại giam T20 không cho mục sư Nguyễn Công Chính ra gặp mặt vợ trong những lần thăm nuôi có đúng quy định hay không? Mặt khác, cáo buộc của bà Trần Thị Hồng là giám thị trại T20 đã sai phạm khi không chấp thuận cho bà gặp mặt chồng là có cơ sở hay không? Luật sư Hà Huy Sơn trả lời.
Việc người mà thi hành phạt tù được quyền được gặp thân nhân thì nó đã quy định ở cái điều 260 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2003 rồi. Trong cái khoản 1 thì người ta cũng đã quy định, tức là trong đó xác định là cái ban giám thị trại giam phải thông báo cho dân biết nơi mà người đó chấp hành hình phạt. Trong cái điều 46-47 của Luật Thi hành án Hình sự năm 2010 thì người ta quy định là trong cái điều 46 là chế độ gặp thân nhân và nhận quà của phạm nhân. Cái khoản 1 cũng đã quy định là phạm nhân được gặp thân nhân một lần trong một tháng, mà mỗi lần người gặp thì không quá một giờ. Ngoài ra thì nó có cái điều 47 cũng trong cái Luật Thi hành án Hình sự năm 2010 thì người ta cũng quy định là cái chế độ liên lạc của phạm nhân đối với gia đình. Nên cái chuyện mà không cho phạm nhân được gặp gia đình thì trách nhiệm này nó là thuộc về giám thị trại giam. Nói ngắn gọn, tức là tóm lại là giám thị trại giam không cho người nhà ông Chính và ông Chính, tức là đã vi phạm cái điều 46 của Luật Thi hành án Hình sự năm 2010.
Nói cách khác, luật sư Hà Huy Sơn khẳng định giám thị trại giam T20 không cho người nhà mục sư Nguyễn Công Chính được gặp mặt ông là đã vi phạm điều 46 của Luật Thi hành án Hình sự năm 2010. Thanh Trúc tường trình từ Thái Lan.
Quý vị vừa đến với những tâm sự của bà Trần Thị Hồng, một phụ nữ cất công, đi tìm tiếng nói công lý cho chồng của mình. Mời quý vị đến với một bài viết nữa cũng liên quan đến phụ nữ, nói về sức mạnh của những lá phiếu. Phong Thu sẽ gửi đến quý vị phần tường trình ngay sau đây.
Hai ứng cử viên là đương kim Tổng thống Barack Obama và ông Mitt Romney đều có những bài phát biểu tranh luận về nhiều vấn đề có liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Đôi khi quan điểm của họ về một số vấn đề trái ngược nhau, nhưng cả hai ứng cử viên đều mong muốn tìm được sự ủng hộ của phụ nữ. Phụ nữ tại Hoa Kỳ rất độc lập, họ có cái nhìn rất khác nhau về nhiều lĩnh vực tùy theo tôn giáo, chủng tộc, kinh tế, văn hóa, chính trị, nơi mà họ đang cư trú. Trong số họ, có người ủng hộ Cộng Hòa, có người ủng hộ Đảng Dân Chủ, và có nhiều người cũng thờ ơ, không quan tâm đến trường bầu cử Tổng thống. Để được đi bầu cử và ứng cử, phụ nữ Hoa Kỳ đã trải qua một cuộc tranh đấu kéo dài trên 70 năm mới giành được quyền bình đẳng với nam giới. Những phụ nữ tiên phong trong phong trào đòi quyền đầu phiếu cho phụ nữ là bà Lucretia Mott và Elizabeth Cady Stanton. Cả hai thành lập một nhóm phụ nữ chủ trương phong trào đòi quyền tự do bình đẳng với nam giới trong bầu cử. Năm 1848, họ công khai tuyên bố rằng phụ nữ Mỹ xứng đáng bình đẳng với nam giới theo luật pháp. Năm 1866, Mott cùng Elizabeth Cady Stanton và Lucy Stone thành lập Hiệp hội quyền bình đẳng cho phụ nữ Hoa Kỳ. Một năm sau, tổ chức đã hoạt động ở Kansas đòi quyền bầu cử cho phụ nữ. Mãi đến 50 năm sau, Arliss Hall, một luật sư nổi tiếng và là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong phong trào, đã tiếp tục con đường tranh đấu cho nữ quyền. Một ngày trước khi diễn ra lễ nhậm chức của Tổng thống Woodrow Wilson vào năm 1913, Arliss Hall đã tổ chức một cuộc biểu tình với sự tham gia đông đảo phụ nữ ở tất cả mọi tầng lớp trên đại lộ Pennsylvania của Washington DC để gây sự chú ý của chính phủ Mỹ và giới truyền thông. Năm 1917, họ bắt đầu biểu tình trước Tòa Bạch Ốc. Đây là một hành động chưa từng có vào thời điểm đó. Nhiều phụ nữ đã bị bắt giữ và bị tống vào tù. Nhưng dư luận đã ủng hộ họ. Tù chính án 19 đã được trình lên Quốc hội vào năm 1918 và được cấp đồng thuận phê chuẩn vào ngày 18 tháng 8 năm 1920. Sau 72 năm tranh đấu, vào năm 1920, lần đầu tiên phụ nữ Mỹ được quyền đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống. Đó chính là giá trị rất lớn mà phụ nữ chúng ta cần biết để sử dụng lá phiếu đi bầu và làm tròn trách nhiệm đối với một công dân. Nhân loại đã bước sang thế kỷ 21, nhưng vẫn có 6 nước ngăn cấm hạn chế quyền bầu cử và ứng cử của phụ nữ. Đó là Bhutan, Lebanon, Brunei, Saudi Arabia, United Arab Emirates và Vatican City. Theo Tổng cục Điều tra Dân số năm 2010, trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, có khoảng 5 triệu người Mỹ đi bỏ phiếu, cộng thêm 2 triệu người Mỹ gốc Phi, 2 triệu người gốc Tây Ban Nha và 600.000 người châu Á. Số lượng người châu Á đi bầu rất thấp. Những người thực sự quyết định chiến thắng vào Tổng thống Barack Obama trong cuộc bầu cử năm 2008 là những người già, 73% phụ nữ da đen và 74% đàn ông và phụ nữ da trắng có độ tuổi từ 65 cho đến 75. Một trong những người đã từng bỏ phiếu cho Tổng thống Barack Obama là Tracy Hoover, trưởng phòng công ty bảo hiểm tại Maryland. Cô là một phụ nữ trẻ tuổi năng động và linh hoạt. Cô đã trình bày quan điểm của mình như sau. 365 ngày nhân lên làm 4, tức là 1.400 ngày. Ông đã làm gì? Ông đã giải quyết được hai vấn đề lớn là không tăng lương cho các công chức đang làm việc tại Tòa Bạch Ốc. Vì cứ tăng lương thì ngân sách chính phủ phải tốn hàng mấy trăm ngàn đô la một năm. Nhiều tiền lắm. Ông cũng đã giết được trùm khủng bố Bin Laden. Ông đã cố gắng mang lại việc làm cho dân chúng. Nhưng hiện nay, tình trạng thất nghiệp tính đến ngày 8 tháng 10 vẫn cao khoảng 8%, tăng lên mà không có giảm xuống. Hiện nay, tình hình kinh tế Hoa Kỳ kiệt quệ và không có dấu hiệu phục hồi. Dân Mỹ cần công ăn việc làm, nhưng chúng ta lại đem tiền giao cho Trung Quốc và làm giàu cho họ. Tại sao? Tại sao chính quyền vẫn cho phép các hãng xưởng đem tất cả các công ty sang Trung Quốc? Tôi cho bạn một ví dụ là các ông chủ hãng xưởng giao công việc cho người Trung Quốc làm. Món hàng khoảng chừng 5 xu. Họ làm ra sản phẩm, bán tới lại Hoa Kỳ là 5 đô la. Và các cửa hàng ở đây bán cho người tiêu dùng là 25 đô la. Ai có tiền để mua khi họ không có công ăn việc làm? Thật là nghịch lý. Tại sao chúng ta không giữ những công việc đó cho dân Mỹ? Những món hàng Trung Quốc bán sang chỉ đáng 25 xu vì nó không có chất lượng, độc hại và làm cho dân chúng bị bệnh chưa hết. Tiền đóng học phí đại học cho các sinh viên quá cao, rồi ra trường thì các em không có công ăn việc làm. Các hãng xưởng chỉ mướn những người ở nước ngoài làm việc và trả lương thấp hơn. Những ai là công dân Mỹ nên có trách nhiệm với xứ sở này. Tôi muốn lựa chọn một vị tổng thống mà có thể giải quyết được những vấn đề của xã hội hiện nay. Bà Kathy là một người đã từng làm việc cho ông Mitt Romney hơn 10 năm. Bà vẫn còn nhớ đến sự tử tế và lòng tốt của ông đối với tất cả nhân viên và đối với bà. Bà sẽ đi bầu cho ông.
Yes, I worked for him for about 10 years. He's a very
vâng, tôi đã từng làm việc với ông Mitt Romney 10 năm. Ông là một người chủ rất tốt và tử tế. Tôi sẽ bầu cho ông. Vì những gì ông nói, ông sẽ làm được và làm tốt. Ông thường tặng tiền cho nhà thờ. Đó là điều mà tôi rất thích. Ông luôn nghĩ tốt cho người khác. Tôi sẽ rất vui khi được thấy ông xuất hiện. Và đất nước sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta bầu cho ông làm tổng thống. Ông đã làm được rất nhiều việc cho tiểu bang của ông, cho tôi và cho gia đình của tôi nữa.
tôi thực sự đã mắc nợ ông, mang ơn ông, và nếu ông đắc cử tổng thống, thì tòa bạch ốc sẽ có sự thay đổi.
Phụ nữ trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt cũng rất quan tâm đến tình hình đất nước Hoa Kỳ. Họ không nghĩ rằng mình chỉ là những lữ khách qua đường mà đã thực sự thấy có trách nhiệm đối với xã hội và đất nước Hoa Kỳ. Cuộc hội thoại trực tiếp hôm nay của ba thế hệ người Mỹ gốc Việt sẽ giúp quý thính giả hiểu thêm phụ nữ đang suy nghĩ gì về ngày bầu cử tổng thống. Quốc Hương là một thế hệ trẻ lớn lên ở đây. Cô cũng đang làm việc cho một tổ chức thiện nguyện non-profit là chăm sóc giúp đỡ những người gặp khó khăn, giúp họ lên kế hoạch để cải thiện cuộc sống tốt hơn. Ngoài ra, Quốc Hương còn đang sinh hoạt cộng đồng và đảm trách công việc giảng dạy Việt ngữ cho trẻ em tại Washington State. Khi được hỏi cô nghĩ gì về cuộc bầu cử lần này, Quốc Hương cho biết:
Dạ, trước đây thì con không có quan tâm lắm, nhưng mà bắt đầu năm nay con mới quan tâm hơn. Tuổi trẻ là như tuổi của con bây giờ là sau khi mà đi học xong rồi á, thì ai cũng có mơ ước để có một cái việc làm ổn định. Thì con nghĩ là tuổi trẻ thì bây giờ đang tuổi mà phải đi học, qua cái tuổi đi học rồi thì phải đi làm. Thì nếu mà vị tổng thống nào mà lên á, thì có thể giúp công ăn việc làm cho tuổi trẻ của con có nhiều cơ hội để tìm việc làm sau khi ra trường. Chứ có nhiều bạn trẻ đi học 4 năm hay 6 năm, có nhiều khi ra rồi cũng không có tìm được việc làm, rồi họ lại đi một ngã rẽ khác của cuộc đời họ, thì giống như là làm những cái công việc mà họ không có sử dụng những cái gì họ đã học ở trường. Thì cái đó con thấy rất là đáng tiếc cho tuổi trẻ. Mà tuổi trẻ đó là những cái lớp đi sau, thì nếu mà tuổi trẻ để giúp cho đất nước vững mạnh, chứ những người lớn tuổi thì sẽ đi về hưu.
Nữ nhạc sĩ Nhật Hạnh, một khuôn mặt nữ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và sinh hoạt cộng đồng trong nhiều năm liên tục, cũng là khách mời của buổi hội thảo, cho biết cảm tưởng của chị như sau.
Còn phải suy nghĩ mình dùng cái lá phiếu của mình, là cái lá phiếu là tiếng nói rất là tích cực, để mình kêu gọi mọi người lựa chọn một vị đại diện cho đất nước Hoa Kỳ này.
Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Dung, tác giả hai tác phẩm Sài Gòn Nắng Nhớ Mưa Thương và Phường Vẫn Nở Dưới Trời Hà Nội, bà hiện là chủ nhiệm Tam Cá Nguyệt Thơm, một tạp chí văn học quy tụ nhiều văn nghệ sĩ khắp nơi. Bà đã về hưu hơn 20 năm nay, cho chúng tôi biết.
Xin kính chào quý vị khán giả đài phát thanh AFA, chào nhà văn Phong Thu. Đúng vậy, tôi sang Hoa Kỳ từ năm 1972 và tôi có quốc tịch Mỹ từ năm 1976, năm kỷ niệm 200 năm Hoa Kỳ độc lập. Tôi hãnh diện được là công dân của cường quốc và nhân đạo nhất thế giới là Hoa Kỳ. Từ đó tôi chưa bao giờ bỏ quyền công dân đi bầu tổng thống. Những năm ở Âu Châu, vợ chồng tôi phải bỏ phiếu vắng mặt. Tôi cũng theo dõi những cuộc tranh luận của các ứng cử viên. Tôi không thiên lệch phe Cộng Hòa hay Dân Chủ. Ông Barack Obama hay Mitt Romney, tôi bầu cho ứng cử viên nào tôi nghĩ rằng ông ta có khả năng điều hành về mọi vấn đề, chú trọng đến việc khuếch trương nền kinh tế thương mại Hoa Kỳ, khuyến khích kỹ nghệ quốc gia, không đem công ăn việc làm của người dân ra ngoại quốc để giảm thiểu nạn thất nghiệp trong nước. Ông tổng thống tương lai phải nghĩ đến vấn đề giáo dục của người dân nữa, nghĩa là giảm học phí cho sinh viên đại học. Tôi thấy rằng các sinh viên Hoa Kỳ phải vật lộn với việc với học phí và khi ra trường phải trả nợ rất rất nhiều. Ngoài vấn đề kinh tế xã hội, vị tổng thống phải quan tâm đến không kém đến vấn đề an ninh quốc phòng, tăng cường hải lục không quân mạnh mẽ để bảo vệ quốc gia, đề phòng kẻ thù trên thế giới. Tôi mong vị tổng thống tương lai của nước Mỹ sẽ sẵn sàng tàu ngầm, tàu chiến ngăn chặn Trung Cộng hành hành như bọn cướp biển trên hải phận Việt Nam, Đông Nam Á, Thái Bình Dương. Tôi mong vị tổng thống tương lai của Hoa Kỳ sẽ chú trọng và khuyến cáo nhà nước cộng sản về vấn đề nhân quyền và tù nhân chính trị ở Việt Nam. Tóm lại, tôi sẽ bầu cho ứng cử viên tổng thống nào, tôi nghĩ rằng ông ta sẽ làm cho người Hoa Kỳ hãnh diện, làm cho nước Mỹ luôn luôn giữ địa vị cường quốc trên thế giới.
Vì sao cử tri nữ lại thu hút nhiều sự chú ý của tất cả các cuộc bầu cử tổng thống? Để trả lời câu hỏi này, tác giả Kira Sanbomasu, tiến sĩ của trường đại học Rutgers, đã viết trên Solar Strategy Network, cho biết rằng Trung tâm Phụ nữ và Chính trị của Hoa Kỳ đã phân tích nhiều năm các cuộc thăm dò bầu cử tiến hành tại Viện Chính trị Egerton của Trường Đại học Rutgers đã chỉ ra những con số của giới tính nam hoặc nữ đã hỗ trợ cho các ứng cử viên tổng thống giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử từ năm 1984 đến năm 2004. Những ứng cử viên đắc cử phần lớn đã được phụ nữ hỗ trợ nên đã tạo ra mức điểm chênh lệch rõ nét. Điển hình là cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, số cử tri nữ đi bầu cao hơn nam, khoảng 66% phụ nữ đã bỏ phiếu so với 62% nam giới. Phụ nữ luôn có xu hướng ưu tiên cho vấn đề công ăn việc làm, gia đình, giáo dục, nuôi dạy con, phúc lợi xã hội. Trong khi đó, nam giới tích cực hơn trong việc hỗ trợ các vấn đề quốc tế, ngân sách và quốc phòng. Sức mạnh lá phiếu của phụ nữ sẽ góp phần tạo ra chiến thắng cho những ứng cử viên nào mà họ ưa thích.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình, cũng như bài vở, tạp chí đã phát thanh, và có thể đọc nhiều bài trên các diễn đàn hay trang blog của Đài RFA bằng cách truy cập vào website rfa.tiengviet.net. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Kính hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn như 19, 25 và 49 m từ 9 giờ đến 10 giờ. Toàn ban cùng Quỳnh Chi xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến với chương trình. Kính chúc quý vị có một ngày mới an lành.
Have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
VOFA, Channel 2.